Tử Thương Tây Tạng, biên dịch Nguyễn Minh Trang. Nó là một trong các quyển sách thiêng liêng nhất trên thế giới. Nó là quyển sách chính mà Đạt Lai Lạt Ma sử dụng. Quyển sách đó về kinh nghiệm chính xác mà con người trải qua khi chết. Trong thế kỷ thứ 18, Tử Thương Tây Tạng được xem là quyển sách hướng dẫn con người về cái chết, bản đồ hướng dẫn cho mọi người khi đối mặt với cuộc sống sau khi chết. Tôi nghĩ quyển Tử Thương Tây Tạng là một quyển sách đầu tiên dạy chúng ta về điều đó. Tại sao quyển Tử Thương Tây Tạng lại thu hút sự quan tâm và tưởng tượng của con người, của nhiều người với các nền văn hóa nhiều như vậy? Khi quý vị đọc quyển sách này, quý vị sẽ học điều gì đó từ trong quyển sách này. Đó là trí tuệ chung mà mọi người trong thế giới này đều có. Thế quyền Tử Thương Tây Tạng ban tặng cho con người những gì? Đó là chân lý mà mọi người muốn có được. Nếu có được chân lý đó, chúng ta sẽ được tự do. Đó là câu hỏi mọi người chúng ta đều muốn biết. Nếu như nền văn hóa Tây Tạng được cho là đúng, thì quyền tự thư không có gì khác hơn là chìa khóa giúp chúng ta mở cửa bước vào một thế giới đời sống sau khi chết. Đó là câu hỏi lâu đời. Chết là bí mật lớn nhất của con người. Shakespeare gọi cái chết là quốc gia chưa được biết đến, nơi mà con người đến nhưng không bao giờ quay trở về. Mọi nền văn hóa trên thế giới đều có đề cập về cái chết, nhưng chưa có nền văn hóa nào khám phá ra sự thật bí mật của cái chết. Sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh nhất trên thế giới này, lại có một nền văn hóa đã biết được một cách chính xác về cái chết. Họ nói rằng cái chết đã được giải thích rất cặn kẽ trong các bài kinh bí mật có độ tuổi khoảng 12.000 năm tuổi. Trong một quyển sách mang tên là Tử Thương Tây Tạng, đó là quyển sách mà mọi người biết đến như là quyển sách hướng dẫn về cái chết. Quyển sách này giúp mọi người thật sự hiểu rõ ý nghĩa cao tột của sự sống về kinh nghiệm sau khi chết. Tôi nghĩ quyển Tử Thương Tây Tạng là quyển sách hướng dẫn về cái chết. Quả là một quyển sách cầm tay mọi người nên có. Đó là quyển sách hướng dẫn giúp mọi người biết được nơi mình đến sau khi từ giả thế giới này. Trong nhiều thế kỷ, quyển sách vẫn được giữ bí mật ở một vùng đất hoàn toàn bị cô lập, được biết đến như là Tử Cấm Quốc. Nhưng rồi, vào những năm đầu của thế kỷ 20, có một người Mỹ đi tìm con đường tu tập tâm linh cho mình. Tên ông ấy là Howard Evans West. Ông là một nhà giáo dục và nhạc dân ca Mỹ, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng Oxford, chuyên nghiên cứu về tâm linh thời cổ đại. Ông đã đi một mình đến châu Âu, Iran, Ấn Độ, rồi cuối cùng đến vùng biên giới Tây Tạng, dưới chân núi thuộc vùng núi cao Anmaro, thuộc tiểu bang Kumanun, Ấn Độ. Và ở đó, trong một tu viện nhỏ, ông đã trở thành người phương Tây đầu tiên khám phá ra quyển sách nói về bí mật của cuộc sống sau khi chết. Đó là một quyển sách rất sâu sắc về tâm linh, nhưng nó cũng thật sự là một thử thách to lớn, nhưng rất khoa học. Quyển sách quả là một khởi đầu tốt đẹp. Tiến sĩ Evans West đã mất 3 năm để dịch tác phẩm này. Ông hoàn thành bản dịch và cho xuất bản quyển sách ở châu Âu vào những năm 1927. Ngày nay các bài kinh bí mật trích ra từ quyển sách Tử Thương này có thể được tìm thấy ở hầu hết các nhà sách, song vẫn còn một phần của quyển sách vẫn chưa được dịch ra hết. Quyển sách đã nhận được sự ủng hộ từ giới nghệ sĩ Hollywood cho đến cả Đạt Lai Lạt Ma. Được viết vào thế kỷ thứ 8, Tử Thương Tây Tạng mô tả một cách chính xác điều mà một người phải trải qua vào những ngày cuối cùng của đời mình. Đó là kinh nghiệm mà người Tây Tạng gọi là Bado, hay là giai đoạn của thân trung ấm. Khi một người chết, trước khi anh ta có thể đi đầu thai, anh ta phải trải qua giai đoạn thân trung ấm. Giai đoạn này được đặc biệt chú ý và theo Phật giáo Tây Tạng, giai đoạn này rất quan trọng. Vì theo Phật giáo Tây Tạng, cuộc sống hiện tại của một người thì đơn giản, nhưng không đơn giản bằng cuộc sống trong đời sống kế tiếp. Điều đáng ngạc nhiên là các câu chuyện được mô tả trong quyển Tử Thư Tây Tạng về cái chết của một người cũng tương tự, giống như các câu chuyện ngày nay nói về cái chết của một người chết trên giường khi anh ta bị phẫu thuật, mà giới y khoa thường gọi là kinh nghiệm lâm sàng khi lâm chung. Tôi nghĩ sự giống nhau như thế mọi người có thể tìm thấy được trong quyển Tử Thư. Điều mà mọi người thường gọi là giai đoạn xế chiều của một đời người, và quyển Tử Thư Tây Tạng nói về giai đoạn xế chiều này của một đời người rất rõ ràng. Các bài viết trong cuốn Tử Thư Tây Tạng nói rất rõ về tiến trình này với nhiều quyết định mà người chết phải lựa chọn. Này cậu bé, cái chết, dần cái được gọi là cái chết đã đến với cậu rồi. Cái chết sẽ là những trải nghiệm mà cậu phải nếm trải trong một vùng ánh sáng thanh tịnh thực tại. Đó là tiến trình nghiên cứu rất là hữu ích. Cậu bé tiếp tục đi trong vùng ánh sáng như thế, và khi bác sĩ kêu buộc cậu phải trở về với đời sống hiện tại, cậu bé cảm thấy rất là miễn cưỡng khi buộc phải quay trở về. Dù ở một thành phố lớn, hiện đại phương Tây hay là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Tây Tạng, điều mà mọi người đều muốn biết đến là về bí mật của cái chết. Cái chết đã đến một ngôi làng nhỏ ở Tây Tạng. Thời gian có thể là ngày hôm qua, cũng có thể là cách đây nhiều thế kỷ. Ở Tây Tạng, bí mật về cái chết vẫn được biết như thế mà không hề có sự thay đổi nào trong vòng 600 năm qua. Một cậu thanh niên vừa mất trong làng. Người trong nhà cậu đau buồn về cái chết của cậu và bắt đầu chuẩn bị đám ma cho cậu. Mẹ cậu mời các vị sư ở địa phương đến nhà bà. Các vị sư sẽ cầu siêu cho cậu ngay cạnh xác chết. Các sư đọc các bài kinh trong cuốn Tử Thư Tây Tạng. Lời kinh trong cuốn Tử Thư sẽ giúp hướng dẫn người chết qua các giai đoạn khủng khiếp sau khi chết. Này cậu bé đơn độc, cậu đang đi xa thế giới này. Không phải chỉ có một mình cậu phải chứng kiến cái chết, nhưng ai cũng đều phải chết cả. Kinh nghiệm của cậu bé chắc sẽ là rất khủng khiếp. Quyển sách này đề cập nhiều về đời sống sau khi chết. Nó mô tả nhiều hình ảnh cùng nỗi bối rối và sự sợ hãi của người chết. Chỉ có Tử Thư Tây Tạng mới có thể hướng dẫn linh hồn của người chết một cách an toàn, để thần thức người đó có được một đời sống mới. Để hiểu sức mạnh của quyển Tử Thư Tây Tạng, việc trước tiên mà một người cần phải hiểu đó là hiểu biết về lẽ thật. Tôn giáo được thực hành ở Tây Tạng là một trong các hình thức của Phật giáo, một tôn giáo lớn của châu Á. Nó ra đời 500 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Tôn giáo này chỉ được chỉ dạy bởi một người Ấn Độ mà các tín đồ thường gọi là Đức Phật hay là Đấng Giác Ngộ. Phật giáo là một tôn giáo khá lâu đời, có từ khoảng 2.500 năm trước. Phật giáo di chuyển và hòa quyện vào các nền văn hóa khác nhau. Từ Afghanistan 500 năm trước, Phật giáo được truyền qua Bắc Hàn, Đông Nam Á, rồi Sri Lanka, và dĩ nhiên đến Trung Quốc, Tây Tạng. Mặc dù có nhiều hình thức giảng dạy khác nhau và nhiều tông phái khác nhau với những nét văn hóa khác nhau của từng nước, song chung cuộc, Phật giáo vẫn còn giữ được nguyên giá trị cốt lõi của nó. Phật giáo dạy chúng sanh về các chân lý cơ bản, song rất sâu sắc. Đó là cuộc đời đầy dậy những khổ đau. Theo những người theo đạo Phật, khổ đau có nguồn gốc từ lòng tham và hoàn toàn có thể bị tiêu diệt thông qua con đường thiền định, trí tuệ và từ bi. Phật giáo, theo tôi nghĩ, không chỉ là một tôn giáo, nó còn là một triết lý sống. Chúng tôi thường nhấn mạnh chỉ có hai điều mà người tu Phật cần phải đạt được. Một là trí tuệ, hai là từ bi. Khi bạn đạt được hai điều này, bạn đã được giác ngộ. Một khái niệm chung mà mọi tông phái đạo Phật đều nói đến, đó là khái niệm về luân hồi. Đó là giai đoạn con người chết đi và tái sinh trở lại. Khái niệm này dẫn đến một khái niệm khác là nghiệp, đó là hành động thiện và hành động ác mà chúng ta làm trong đời này, chúng ta sẽ phải trả trong đời kế tiếp. Tử Thư Tây Tạng giúp cho tôi nhận ra rằng tôi không nên làm điều xấu, vì rằng nếu tôi làm điều xấu xa, dù tôi không phải trả nghiệp ngay trong kiếp này, chẳng sớm thì muộn sẽ phải trả nghiệp quả xấu trong tương lai. Mục đích của Đạo Phật là giúp chúng ta bỏ qua giai đoạn phải trả các nghiệp quả, giúp chúng ta thoát khỏi các khổ đau đáng lẽ chúng ta phải gánh chịu. Quyển Tử Thư Tây Tạng giúp chúng ta thực hiện con đường ngắn nhất để giải phóng bản thân. Tử Thư Tây Tạng cung cấp cho quý vị kỹ thuật giải phóng các ức chế có thể dẫn đến các căn bệnh, giúp quý vị giải phóng tinh thần và thể xác để được một nền tảng cuộc sống tốt hơn. Trong nhiều thế kỷ, bí mật của quyển Tử Thư Tây Tạng đã được giấu kín trong vùng Hy Mã Lạp Sơn bao la, và nó chỉ được dịch và xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh vào đầu thế kỷ 20. Quyển sách chưa bao giờ được dịch ra trước đó, mãi cho đến năm 1927. Đã có 6 bản dịch khác nhau của quyển Tử Thư Tây Tạng. Song quyển Tử Thư Tây Tạng vẫn được người phương Tây đặc biệt quan tâm và tưởng tượng ra rất nhiều điều từ quyển sách này. Quyển sách đã trở thành nổi tiếng hơn vào những năm 1964, khi quyển Trải nghiệm tâm lý được viết dựa vào những điều mà cuốn Tử Thư Tây Tạng đã đề cập đến trước đó. Quyển Tử Thư Tây Tạng đã đi vào các ca khúc nhạc phim do Hollywood đóng. Quyển Tử Thư cũng đã đi vào bóng đá, thời trang, vân vân. Đó là điều mà tất cả mọi người cần đến. Tuy nhiên, nó lại đến từ một nền văn hóa rất cổ xưa, song lại rất hùng mạnh. Thực sự con người có thể hiểu về đời sống sau khi chết, đó không chỉ là điều bí mật, mà còn liên quan đến các yếu tố tâm lý bên trong. Có thể ở mỗi cá nhân, các điều này sẽ rất khác nhau. Liệu các bài kinh cổ xưa trong quyển Tử Thư được viết từ một nơi xa xôi nào đó trên trái đất này có thể trả lời được câu hỏi của con người về cái chết? Khi các nhà sư tụng kinh cầu siêu cho vong linh người chết, cảnh sát người chết, linh hồn của người ấy bắt đầu một cuộc hành trình đầy nỗi sợ hãi. Và hướng dẫn duy nhất cho người chết trong huyền đạo của mình lúc này chỉ có thể được tìm thấy trong quyển Tử Thư Tây Tạng. Cái chết đến với mọi nhà. Song nghi thức cầu siêu ở Tây Tạng thì không giống bất kỳ lễ cầu siêu truyền thống nào trên thế giới này cả. Lễ cầu siêu được bắt đầu bằng việc các nhà sư tụng kinh cầu nguyện ngay cạnh xác người chết. Các bài kinh của quyển Tử Thư Tây Tạng sẽ dẫn dắt linh hồn người chết đi theo các giai đoạn sau khi chết, được gọi là giai đoạn thân trung ấm, mà người Tây Tạng gọi là Ba Đô. Này cậu bé đơn độc, thời khắc này là thời khắc cậu đã mất. Hãy lắng nghe, cẩn thận. Hãy nhận ra các giai đoạn của thân trung ấm, không nên sợ hãi. Thường thì, trong giai đoạn này, người chết sẽ có thể trở về gia đình, quấn quýt bên người thân yêu của mình. Điều quan trọng nhất của giai đoạn này là bố mẹ của người chết phải giúp người chết biết bằng mọi thứ điều tốt đẹp và điều mà người chết cần phải làm. Và nó vô cùng quan trọng trong giai đoạn này là người chết cho nên quấn quýt để được ở bên cạnh người thân của mình. Nhiều ngày sau khi chết, xác người chết sẽ được các đạo tỳ, những người chuyên lo về mai táng, chuẩn bị công việc chôn cất cho họ. Theo truyền thống chôn cất của người Tây Tạng, xác người chết sẽ được các chuyên gia chuyên lo về mai táng mà người Tây Tạng gọi là Kaya đến lo liệu việc mai táng cùng với người thân của người chết theo yêu cầu của gia đình người chết. Theo truyền thống Tây Tạng, xác người chết sẽ được bỏ cong, tay chân người chết sẽ bị bẻ gập lại, xác người sẽ được bó nhỏ gọn lại trước khi đem đi chôn cất. Truyền thống mai táng này được gọi là không táng. Xác người chết sẽ được đem đến một nơi hoang vắng để đó một mình làm mồi cho các loài động vật khác. Điều này chỉ có thể được thực hiện trong đạo Phật và nó có vẻ rất thực tế. Vì theo đạo Phật, khi chết đi, xác người trở thành vô dụng. Vì nên lần sau cùng của một đời người, xác của người chết sẽ được biến thành thức ăn hữu ích cho các loài động vật khác. Đó là giai đoạn cuối cùng của thân người, nhưng chưa phải là đoạn kết của tâm người. Trong nhiều tuần sau đó, các giả sư vẫn tiếp tục diệt tụng các bài kinh trong quyển Tử Thư Tây Tạng để hướng dẫn thần thức người chết qua các giai đoạn của thân trung ấm. Này cậu bé đơn độc, đừng bám víu vào cuộc đời này nữa, đừng có bám víu vào nó nữa, và đừng sợ hãi. Phật giáo Tây Tạng không giống với bất cứ hình thức Phật giáo nào ở các nước khác ở châu Á. Phật giáo Tây Tạng dựa vào hai yếu tố yoga và thiền định, và nó được thực hành trong nhiều thế kỷ và được xem như là một hình thức Phật giáo cao nhất so với các hình thức tu tập tâm linh cao nhất có mặt trên hành tinh này. Một trong những hình thức tu tập được xem là chỉ có ở Phật giáo Tây Tạng là việc vẽ các họa hình mạng đà la. Mạng đà la được vẽ bằng cát về vũ trụ với nhiều màu sắc khác nhau. Đó là một hình thức của thiền định. Đó là đồ hình với nhiều màu sắc khác nhau, và nó được vẽ với sự tập trung cao độ. Mỗi đường nét mang một sắc thái trí tuệ khác nhau, phải mất nhiều tuần hay nhiều tháng để hoàn thành các bức vẽ hết sức công phu này. Chất lượng của các mạng đà la nằm ở chất lượng của người vẽ với sự tập trung tư tưởng cao độ và sự sáng tạo đúng lúc trong thiền định của người thực hiện đồ hình. Đồ hình được hoàn thành, song vẫn duy trì được trạng thái hưng phấn của người vẽ ra đó. Dường như người vẽ mang hơi thở của cuộc sống của người vẽ vào trong họa hình của mình. Họa hình cát mạng đà la quả là một bản vẽ về cuộc sống của con người. Sau khi họa đồ hoàn thành, cũng là lúc đó bị phá bỏ đi, hàm ý rất sâu sắc rằng đời người rất ngắn ngủi và cái chết là điều chắc chắn mà ai trong chúng ta cũng sẽ phải trải qua. Thế những người Tây Tạng tin tưởng về cái chết và luân hồi như thế nào trong quyển Tử Thư Tây Tạng? Quyển Tử Thư quả là một quyển sách kỳ lạ, nhưng nêu ra nhiều điều đáng ngạc nhiên về đời sống sau khi chết. Nó bắt đầu với một nhân vật huyền bí từ Ấn Độ đến từ đất nước Tây Tạng. Thậm chí, người ta còn không biết tên thật của người này. Người ta chỉ biết danh xưng của ông ấy là Hã Mập Baba. Hã Mập Baba được sinh ra trong một gia đình ở miền Bắc của Pakistan. Ông đã đến Ấn Độ và trở thành một người rất nổi tiếng. Chính ông là người khám phá ra các bí mật của tâm linh. Đó là vào năm 1580. Lúc đó ở châu Âu là thời kỳ nổ ra các cuộc chiến giữa các người của nhóm cướp biển ở khắp bờ biển của nước Anh. Còn ở châu Á, Đức Phật đã mất hơn 12 thế kỷ Đạo Phật của Ngài đã được truyền sang Afghanistan, sang Nhật. Và ở một vùng đất xa xôi thuộc dãy núi Himalapsơn, Thoma Bapa đã đến, mang theo mình tôn giáo của Đạo Phật. Công việc đầu tiên của ông là thách đấu với loài quỷ. Ông không chỉ tiêu diệt được quỷ, mà còn chuyển loài quỷ trở thành loài thần. Tất cả các loài quỷ này đều có các vai trò khác nhau, và chúng đã bị ông chinh phục trở thành các vị hộ pháp cho Phật giáo. Hơn nữa, để chinh phục loài quỷ này, Thoma Bapa đã phải dùng đến phép thuật tiên đoán được tương lai, thậm chí còn dạy những người theo ông biết cách phi thân đằng dân. Tuy nhiên, có lẽ thách thức quan trọng nhất mà Thoma Bapa đã vượt qua được đó là việc ông đã đánh bại được cả cái chết. Vào những năm 1880, người Ấn Độ đã được biết đến tiến trình của cái chết và sự tái sanh. Thoma Bapa gọi đó là quyển sách giúp con người tự giải phóng chính mình ra khỏi đời sống sau khi chết. Nó không giống với bất kỳ kinh sách nào của Phật giáo trước đó. Thậm chí, người Ấn Độ dù đã có các quyển sách nói về sinh tử trước đó, song không có quyển sách nào lại nổi tiếng như quyển sách này của người Tây Tạng cả. Quyển sách rất nổi tiếng, mô tả chính xác quá trình chết của con người, đến nỗi đôi khi những người theo Đạo Phật xem nó còn có vẻ nguy hiểm. Tác giả quyển sách nhận thấy người Tây Tạng chưa thực sự chuẩn bị cho điều ông muốn đem ra giảng dạy trong quyển sách này. Thậm chí có thể có hiểu lầm ở một vài phương diện nào đó và sẽ sử dụng sai mục đích của quyển sách. Đó là quyển sách với các phương pháp chỉ dẫn rất sâu sắc, nhưng tác giả Thoma Bapa cho rằng người đương thời chưa thể hiểu nổi nó. Cho vậy, ông buộc phải giấu kín nó và hy vọng có ai đó sẽ tìm ra quyển sách vào một ngày nào đó trong tương lai. Quyển sách chứa đựng các bài kinh rất sâu sắc, và Thoma Bapa giấu nó ở một nơi quang vắng không ai ngờ đến, ở một nơi xa xôi quang vắng giữa các đống đá, cát và xương người. Thoma Bapa chết vào khoảng năm 1880. Tuy nhiên, công trạng của ông thì thật là to lớn. Ông đã giúp chuyển cả nước Tây Tạng từ một quốc gia mang hình thức đế chế quân sự trở thành một xã hội mang đầy tính chất tâm linh nhất trên thế gian này. Song nguyên bản tác phẩm tuyệt vời này đã bị biến mất. Chỉ còn phần quyển tử thư, quyển sách hướng dẫn con người về cuộc sống sau khi chết là còn được tìm thấy. Và phải đợi đến 600 năm sau đó, sứ mệnh của quyển sách mới được hoàn thành. Ở một ngôi làng của Tây Tạng, một cậu thanh niên vừa mới mất. Trong vòng 49 ngày sau khi chết, thần thức của người chết cứ quanh quẩn trong cõi thế giới sau khi chết như thế. Thần thức đại diện có thể được hướng dẫn nếu nghe theo lời tụng kinh trong quyển tử thư Tây Tạng. Quyển tử thư Tây Tạng mô tả 3 giai đoạn mà người chết phải trải qua sau khi qua đời. Sau khi trải qua những ngày cuối cùng của đời sống của mình, vừa mới trút hơi thở cuối cùng, người chết phải đi qua giai đoạn thứ hai của thân trung ấm. Giai đoạn này được gọi là thời kỳ yên bình. Này cậu bé đơn độc, đây là hình ảnh của các vị thần. Ánh sáng thanh tịnh chiếu soi vào cậu rất rõ ràng và trong sáng. Giai đoạn này thần thức của người chết sẽ vào cảnh giống như thiên đàng. Tuy nhiên, thần thức người chết cũng sẽ rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy của giai đoạn này. Trong giai đoạn này, thần thức người chết sẽ gặp những hình ảnh của các cô gái đẹp. Và để không bị cám dỗ bởi các hình ảnh đó, thần thức của người chết phải tập trung vào thiền định. Đây là điều cần yếu. Này cậu bé đơn độc, không được bám víu vào các hình tượng xinh đẹp của các vị thần, không được gán tâm vào các hình tượng đó để tâm được tự tại. Mục đích của giai đoạn này là thần thức phải theo đuổi mục tiêu giác ngộ của mình, không được theo đuổi các hình ảnh đẹp đẽ của các vị thần. Nếu giai đoạn này thần thức người chết không được quán đổi, thần thức sẽ rơi vào một giai đoạn đầy kinh hãi kế tiếp, giai đoạn đối diện với quỷ dữ. Chỉ có tiếng tụng kinh của các vị sư mới có thể hướng dẫn thần thức người chết ra khỏi giai đoạn của yên lành này. Thần thức sẽ qua nhiều cảnh giới khác nhau, với nhiều hình ảnh, kiến trúc, màu sắc khác nhau. Song mục đích chính của quyển Tưởng Thư Tây Tạng là hướng dẫn thần thức người chết sẵn sàng chuẩn bị cho đời sống ở kiếp sau. Nếu quý vị đọc quyển sách, quý vị sẽ nhận ra các giai đoạn được mô tả của thân trung ấm. Và khi quý vị mất đi, quý vị đi qua các giai đoạn đó. Quý vị sẽ dễ dàng nhận ra các giai đoạn của thân trung ấm. Vì vậy quý vị sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Các ý tưởng hết sức sâu sắc này được Thomas Piper viết ra vào những năm thế kỷ thứ 8. Song vì các ý tưởng quá sâu sắc đó mà Thomas Piper buộc phải giấu kỹ nó và chỉ được khám phá 600 năm sau đó. Chỉ đến thế kỷ thứ 14, người ta mới khám phá được các ý tưởng mà Thomas Piper đã viết ra vào thế kỷ thứ 8. Và người ta gọi việc khám phá đó với tên là bức màn đã được vén lên. Một trong những khám phá ra các giá trị tinh thần vô giá đó là cá mật Linker, người đã khám phá ra bản đồ nơi chôn cất quyển Tử Thư. Điều thú vị là bản đồ này được viết bằng một ngôn ngữ bí mật thể hiện qua các mật mã, và chỉ có nhà thông thái với trí tuệ rộng lớn của mình, với ước muốn mãnh liệt của mình về tâm linh mới có khả năng giải được các mật mã đó. Vào khoảng những năm 1580, cá mật Linker đã theo dấu vết chỉ dẫn trong bản đồ để tìm đến vùng núi xa xôi của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đó là một quá trình tìm kiếm khó nhọc lâu dài về quyển sách được giấu kín lâu đời này nói về đời sống sau khi chết. Việc khám phá quyển Tử Thư Tây Tạng có một ảnh hưởng sâu sắc đến nền Phật giáo Tây Tạng. Trong vòng 400 năm sau đó, quyển sách đã trở thành quyển sách tử thư truyền thống của người Tây Tạng, là chìa khóa giúp mở cửa bí mật, giải thích về cái chết và sự tái sinh của con người sau khi chết và về trái đất của chúng ta. Song Tây Tạng cùng với nền văn hóa tâm linh của nó vẫn còn dùng đất bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài mãi cho đến thế kỷ thứ 20. Hành trình của quyển Tử Thư về với người phương Tây bắt đầu vào những năm 1919. Có một vị học giả đã đến được vùng đất Hy Mã Lạp Sơn nhằm tìm kiếm trí tuệ của người phương Đông. Evan West là một người quan tâm đến tâm lý, tâm linh. Ông là một nhà chính trị, song ông lại rất quan tâm đến nền Phật giáo Tây Tạng. Sinh ra ở New Jersey năm 1878, Evan West nhận nền học dân Oxford, đã là một tác giả nổi tiếng của các công trình nghiên cứu về dân ca nổi tiếng. Khi ông ấy tìm đến châu Á vào những năm 1919, ông được biết đến như là một người phương Tây văn minh đầu tiên đến được vùng biên giới của Tây Tạng, và ông tỏ ra ngạc nhiên trước một vùng đất mang nặng tính chất tâm linh như thế. Đó là một nền văn hóa mà các giá trị văn hóa mang bản sắc rất riêng biệt. Sự thông minh, trí tuệ, nhiệt tình của từng cá nhân được kết tinh lại trong nền văn hóa chung này, và nó đã tồn tại cách đây khoảng cả hàng ngàn năm trước đó. Khi Evan West học tập, nghiên cứu về thiền, ông được người ta giới thiệu về một bản kinh rất kỳ lạ. người ta cho ông biết bản kinh đó chứa đựng bí mật tâm linh trong nền Phật giáo Tây Tạng về bí mật đời sống sau khi chết. Quen đã nhờ một vị thầy giảng dạy về thiền, người địa phương giúp dịch hộ quyển sách này cho mình. Công việc dịch thuật và ghi lời nhận xét về quyển sách này của hai người mất khoảng 2 năm. Nhưng Evan Wen tin rằng mình đã khám phá ra được một quyển sách trong đó chứa đựng các lời dạy rất sâu sắc về tâm linh, và ông cảm thấy ông có bổn phận báo cho thế giới biết về quyển sách này. Quyển sách chứa đựng cách thức tuyệt vời giúp con người đạt đến sự giác ngộ. Quyển sách chứa đựng trí tuệ mang thông điệp của sự giác ngộ cho người đọc. Evan Wen tiếp tục công việc dịch thuật. Công việc này giúp ông trở thành người làm công tác phiên dịch nổi tiếng trong nhiều thế kỷ. Khi Evan Wen xuất bản bản dịch của mình 1927, ông ấy cho rằng ông đã ít nhiều giới thiệu được phần nào về thế giới tâm linh cho những người muốn biết về nó, nhưng ông ấy đã nhận định sai. Những điều chúng ta tập hợp được về những năm 1927 quả làm chúng ta ngạc nhiên. Thành phố Lhasa thú vị lúc đó là thành phố phồn thịnh đang phát triển, song trong mình nó lại chứa đựng một tôn giáo với các ý tưởng mệt mỏi, rã rời. Evan Wen tiếp tục công tác dịch thuật của mình, và ông đã trở thành một dịch giả có nhiều ảnh hưởng ở Tây Tạng đối với nhiều thế hệ. Evan Wen, một người nghiên cứu tâm linh chân thật, và tác phẩm của ông giúp chúng ta rất nhiều. Song nhiều người lúc đó chưa thật sự hiểu rõ giá trị của quyển sách của ông. Evan Wen không biết tác phẩm của mình được dịch ra bởi một nhà phiên dịch nghiệp dư tên là Timothy Leary. Vào những năm 1964, Leary cho rằng quyển Tử Thư Tây Tạng là một quyển kinh hoàn chỉnh, sách dành cho thế hệ của những người sử dụng chất ma túy. Theo người Tây Tạng, khi một người chết, anh ta phải đi theo một cuộc hành trình của mình trong vòng 49 ngày. Mỗi giai đoạn của thân trung ấm là một thử thách. Mỗi thử thách cho thần thức người mất biết anh ta có được sanh trở lại làm người, cõi trời hay vào cõi địa ngục. Và giai đoạn khủng khiếp nhất là giai đoạn thân trung ấm, phải là đối diện với hung thần. Này cậu bé đơn độc, đây là giai đoạn cậu phải đối mặt với hung thần. Vì hung thần thứ 58 này sẽ đến với cậu khi mặt trời ló dạng. Tử thần là vị thần gớm ghiếc làm kinh hãi tất cả thần thức của người chết, do người chết không biết được vai trò của hung thần là gì. Phật giáo Tây Tạng đã tạo ra hình thù vị hung thần trông rất dễ sợ. Mặt mày thân hình đầy máu me, mắt lòi, trên tay cầm vũ khí, nét mặt rất hung dữ. Và giới tử thư, người Tây Tạng để hình các hung thần này trước mình và quán tưởng. Và khi thần thức người chết đối diện với các hung thần này, họ sẽ nhận ra chúng. Thần thức lang thang của người chết cũng có thể sẽ rất sợ hãi khi gặp các vị hung thần có hình thù kỳ dị như thế, và thần thức sẽ kinh hãi bỏ chạy và có thể bị lạc đường. Và chính vì vậy thần thức sẽ tìm cách đi đầu thai, và đó là cách tái sanh hết sức kỳ lạ được mô tả trong cuốn Tử Thư Tây Tạng. Sách trải nghiệm tâm lý là một biên bản mới của quyển Tử Thư do người Mỹ viết lại. Song sách này có những nội dung được nhấn mạnh hoàn toàn khác với cuốn Tử Thư, và nó cũng mang một tựa đề hoàn toàn khác so với cuốn Tử Thư. Sách trải nghiệm tâm lý do Timothy Leary, một giáo sư của Đại học Harvard cùng bạn của ông ta là Ralph Manner và Ralph Smith viết chung vào năm 1964. Khi tôi còn là sinh viên của khoa tâm lý của trường Đại học Harvard, tôi có làm việc chung với Leary về các ảnh hưởng của các chất ma túy. Tôi không biết tí gì về quyển sách. Sau đó, chúng tôi ứng dụng các ý tưởng của quyển sách nêu ra trong việc nghiên cứu về tâm lý của con người. Vì giáo sư Leary đã nêu ra, so sánh sự kinh nghiệm của những người sử dụng các chất gây nghiện với kinh nghiệm về cái chết được ghi trong quyển Tử Thư. Đó là sự hủy hoại của các tế bào của các người nghiện ma túy. Người nghiện trải qua các giai đoạn tâm lý giống như các quá trình của thân trung ấm, rồi các tế bào đã chết được tái tạo lại, cũng giống như quá trình chết tái sanh được mô tả trong quyển Tử Thư. Larry cùng các cộng sự là Ralph Manner và Richard Ebert đã viết lại quyển tử thư như là quyển sách hướng dẫn tâm lý dành cho người nghiện ma túy. Điều chúng tôi làm là loại bỏ các yếu tố phụ không cần thiết mang tính Phật giáo Tây Tạng ra khỏi quyển sách, giữ lại phần yếu tố tâm lý cốt lõi, không sợ hãi khi đối diện với các hình ảnh khủng khiếp, cũng không đam mê các hình ảnh đẹp đẽ hoa mỹ. Và phải ghi nhớ là các hình ảnh này do tâm của chúng ta tạo ra. Ngôn ngữ của quyển sách được làm mới và đã được mỹ hóa, song thông tin muốn truyền đạt của quyển tử thư vẫn được giữ nguyên. Này bạn, hãy lắng nghe. Không có gì nguy hiểm xảy ra với bạn lúc này cả. Thư giãn. Sống cùng với các kinh nghiệm tâm linh mà bạn đang trải nghiệm. Quyển sách trải nghiệm tâm lý này đã trở thành quyển sách phi văn hóa, song được bán chạy nhất lúc bấy giờ. Nó đã là đề tài cho các băng nhạc rock, phim cấm chiếu và các phim kinh dị vào thời bấy giờ. Rồi đến một ngày tôi đã nhận được nhiều lá thư khen ngợi, cảm ơn chúng tôi, Larry và các cộng sự về quyển sách trải nghiệm tâm lý này, vì độc giả nói rằng họ học được nhiều điều về kinh nghiệm tâm lý tâm linh mà quyển sách đã mô tả. Tuy có sự giống nhau giữa quyển tử thư và quyển sách trải nghiệm tâm lý, song cái chết được đề cập trong quyển tử thư thì hoàn toàn khác với cái chết được đề cập trong quyển sách trải nghiệm tâm lý. Khi thần thức lang thang trong các giai đoạn của thân trung ấm, xét về mặt tâm lý, người chết sẽ học hỏi được nhiều bài học tổng hợp về tâm lý. Chứng kiến các cảnh giới rất khủng khiếp, một trong cuộc gặp gỡ khủng khiếp nhất mà chính thần thức người chết có lẽ sợ nhất là đi gặp Diêm Dương. Diêm Dương đang đợi quý vị ở một nơi nào đó. Khi bạn mất, bạn phải đi gặp Diêm Dương. Diêm Dương cũng trông giống như các hung thần. Diêm Dương, vua cõi chết, là người phán xét các hành động thiện ác của người chết. Hành động thiện được Diêm Dương thể hiện qua các viên sỏi trắng. Còn các hành động ác được Diêm Dương tính sổ qua các viên sỏi đen. Nếu người chết có được nhiều viên sỏi trắng, người này có thể được sinh lại làm người, thậm chí được sinh lên cõi thiên. Còn nếu người chết tạo quá nhiều tội lỗi, nhiều viên sỏi đen, thần thức người chết sẽ bị đọa vào cõi thú, bị tra tấn khổ sở ở địa ngục. Tuy nhiên, quy tử thư Tây Tạng có thể giúp thần thức người chết thoát khỏi sự phán xét đầy của vua Diêm Dương. Nếu thần thức người chết chịu chú tâm lắng nghe các bài kinh do các sư chú nguyện cho người chết. Này cậu bé, đây là giai đoạn ấy sắp phải đối mặt với Diêm Dương. Đừng sợ hãi, hãy tập trung lắng nghe lời kinh, tiến lên vượt qua giai đoạn này. Nhờ vào lời kinh của quyển tử thư Tây Tạng, thần thức của người chết có thể bước vào giai đoạn thứ ba của thân trung ấm, giai đoạn tái sanh. Thần thức sẽ đến nơi các cặp tình nhân, vợ chồng đang hành dục để thụ thai. Quyển tử thư mô tả chính xác, có thể tiên đoán được các giai đoạn của thân trung ấm mà thần thức của người chết phải trải qua khi người ấy mất. Hành trình này mất khoảng 49 ngày, và chúng ta được sanh làm người hay vào các cảnh giới khác tùy thuộc vào đối tượng mà thần thức đến gặp để thụ thai, đi tái sanh. Tôi nghĩ khái niệm về việc tái sanh là khái niệm chung mà mọi người theo đạo Phật đều biết. Cái điều quan trọng khi được tái sanh. Quyển tử thư có thể hướng dẫn thần thức người chết đến một nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi chết, nhân nghiệp là yếu tố quyết định việc người mất sẽ được tái sanh vào cõi lành hay cõi dữ. thánh hiền sẽ được sanh vào cõi tốt. Người ác sẽ bị sanh làm súc sanh, tệ hơn nữa là người chết phải bị sanh làm quỷ đói. Đó là hình ảnh của loài quỷ chịu nhiều đói khát. Song cổ họng lại nhỏ xíu như kích thước của cây viết chì. Do vậy chúng không thể nuốt trôi các thức ăn, dù rằng chúng rất đói. Người chết bị sanh làm quỷ đói do lúc sống vì này lúc nào cũng tham lam, không bao giờ thỏa mãn những điều mình có, điều mình sở hữu. Do vậy chúng phải chịu sự khổ sở. Người tốt sẽ được sanh thiên hay được sanh lại làm người. Thầm ở Papa rất muốn con người sau khi chết đầu thai trở lại làm người. Vì theo ông, nếu trở lại làm người, chúng ta sẽ có dịp học hỏi, chiêm nghiệm, thông cảm về nỗi khổ của người khác. Do vậy chúng ta sẽ có cơ hội giúp đỡ cho người khác chưa bớt khổ đau. Khi chúng ta khổ sở, chúng ta sẽ học hỏi được kinh nghiệm. Như chúng ta thường có câu nói, chúng ta học hỏi từ lỗi lầm của chính chúng ta. Vì vậy khi chúng ta đau khổ, chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của người khác. Một số người cho rằng khái niệm về tái sanh của người Tây Tạng có gì đó giống với khái niệm này của môn vật lý hiện đại. Trong đạo Phật, khái niệm tái sanh cũng giống với khái niệm bảo tồn năng lượng của môn vật lý. Và dĩ nhiên với việc bảo tồn năng lượng của bản thân, con người có thể tái sanh. Đó là một trong những khái niệm rất cơ bản của môn vật lý. Bạn không thể hủy diệt vũ trụ, bạn không thể hủy diệt năng lượng và bạn không thể hủy diệt ý thức của chính mình. Khi thần thức chuẩn bị tái sanh, người chết sẽ chứng kiến được các cảnh rất thú vị liên quan đến hoạt động hình dục của con người. Này cậu bé, cậu sẽ chứng kiến các cảnh yêu đương của các đôi nam nữ. Cậu sẽ phải tập trung thiền định cao độ trước các cảnh này. Thần thức sẽ chứng kiến các cảnh hành lạc, nghĩa là đó là lúc thần thức phải quyết định thời gian tốt nhất để nhập thai. Thần thức phải thiền định cao độ trước khi quyết định gia đình mà mình thích nhất để nhập thai. Đó là giai đoạn cuối cùng khi mà thần thức phải quyết định tương lai của chính mình, đời sống kế tiếp mà người đó phải sống. Giai đoạn nhập thai là giai đoạn đôi nam nữ đang ở vào giai đoạn hạnh phúc tuyệt đỉnh của họ. Này cậu bé đơn độc, hãy nhập thai và vào cơ thể của người. Thần thức nhập thai vào một cuộc hành trình dài trong bào thai của người nữ. Và cuộc hành trình này kết thúc khi đứa bé được sinh ra, mở mắt chào đời. Kết thúc một giai đoạn của thân trung ấm, nhưng bắt đầu một giai đoạn mới, đó là cuộc sống. Thông điệp mà Đức Phật muốn nhắn gửi đến mọi người là chúng ta phải chuẩn bị cho điều này. Theo Phật giáo Tây Tạng, chết không thể tránh khỏi, song nó không phải hoàn toàn chấm dứt tất cả. Sống và chết là hai hình ảnh mà mọi người đều chia sẻ cùng có. Song với quyền tử thư, con người có thể tự giải phóng mình ra khỏi hai hình ảnh tiêu cực này khi họ tự làm chủ thần thức của họ. Hình ảnh buồn bã của việc xác chết được bỏ vào hòm và mang đi chôn như thường thấy trước đây đã được quyền tử thư tạo ra với một hình ảnh thú vị hơn. Thần thức của người chết không còn sợ hãi với cái chết, và người chết có thể chủ động lựa chọn đời sống kế tiếp cho chính mình. Khi quý vị biết, quý vị sẽ có thể có đời sống tốt hơn sau khi chết tùy thuộc vào hành động quý vị thực hiện khi sống. Lúc đó, quý vị sẽ phải sống tốt hơn. Đối với triết học và tôn giáo, khả năng biết được bí mật của cái chết là một thắng lợi của trí tuệ con người. Và đó là sự thật mà người Mỹ đã tìm ra. Và điều đó đã được viết rất rõ trong quyển Tử Thư ở một vương quốc xa xôi trên trái đất này, đó là đất nước Tây Tạng. Có thể quyển Tử Thư Tây Tạng còn phải mất hàng ngàn năm nữa mới được biết đến ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Song quyển Tử Thư Tây Tạng sẽ vẫn rất có ích với nhiều người, vì nó đã giúp giải mã được bí mật lớn nhất của con người về cái chết.